Tuần này, chúng ta nghiên cứu bài số 1 trong quyển bài học Sách Tinh Lành Mát với chủ đề Khởi thủy của sách Phúc Âm Mát. Ai đã viết Phúc Âm Mát và tại sao sách này được viết? Không có sách Phúc Âm nào ghi trong sách mình, ai là tác giả? Chỉ có sách Văn, tuy không nói ra Văn là tác giả, mà chỉ nhắc đến Văn là người môn đệ yêu dấu, xem Văn đoạn 21, câu 20 và câu 24. Tuy nhiên, từ thuở ban sơ của Hội Thánh, mỗi sách Phúc Âm được tuyển vào Thánh Kinh đều đã được nối liền với một sứ đồ của Hội Thánh đầu tiên như Matthew, Văn hoặc với một người bạn đồng hành của một sứ đồ. Ví dụ, Phúc Âm Luca được liên kết với Phaolô, xem Côlôse đoạn 4 câu 14, 2 Timôthê đoạn 4 câu 11 và Philemon câu 24. Phúc Âm Mác được liên kết với Phi-e-rơ, xem một Phi-e-rơ đoạn 5 câu 13. Mặc dù tác giả của sách Mác không bao giờ nêu tên mình trong sách của ông, nhưng truyền thống của Hội Thánh ban đầu cho biết rằng tác giả Phúc Âm Mác là Văn Mác, một người bạn đồng hành của Phaolô và Barnaba, công vụ đoạn 13, câu 2 và câu 5, và sau đó là cộng sự của Phi-e-rơ, xem một Phi-e-rơ đoạn 5 câu 13. Bước đầu tiên trong tuần này sẽ là tìm hiểu về tác giả Mác như đã được tường thuật trong Kinh Thánh để xem sự thất bại ban đầu của ông và sự phục hồi cuối cùng của ông. Sau đó, nghiên cứu sẽ chuyển sang phần mở đầu của Mác với sự mong đợi, xem câu chuyện sẽ dẫn đến đâu và nhìn lại lý do tại sao một nhà truyền giáo thất bại và sau đó được phục hồi lại viết một sách như vậy. Phần 1 với tiểu đề Nhà truyền giáo thất bại. Công vụ đoạn 12 câu 12 viết rằng người suy nghĩ lại điều đó rồi đến nhà Mary, mẹ của Văn, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Qua câu kinh thánh trên, Mác đã được giới thiệu trong sách công vụ như thế nào? Dường như Văn Mác rất có thể là tác giả của Phúc Âm Mác, vẫn là một thanh niên, khi các sự kiện trong công vụ 12 xảy ra, có lẽ vào giữa những năm 40 công nguyên. Ở câu 12, ông được giới thiệu là con trai của một người phụ nữ tên là Mary. Rõ ràng, bà là một người hỗ trợ công việc Chúa và giàu có. Bà đã tổ chức buổi cầu nguyện nổi tiếng tại nhà mình, đã được ghi lại trong công vụ 12. Câu chuyện về việc Phi-e-rơ trốn thoát khỏi nhà tù và các hành động tiếp theo và sau đó là cái chết của vua Herod, toàn những sự kiện đầy lạ lùng, thậm chí sự tương phản hài hước giữa Phi-e-rơ và nhà vua. Tuy nhiên, đoạn này không ghi lại, Văn Mác thực sự đóng bất kỳ vai trò nào trong các câu chuyện, nhưng việc giới thiệu anh ta vào thời điểm này chuẩn bị cho mối liên hệ sau này của anh ta với Barnaba và Saulơ. Công vụ đoạn 13, từ câu 1 đến câu 5, viết rằng trong hội thánh, tại thành Antioch, có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnaba, Simeon, gọi là Niger, Lucius người Cyrene, Manahem, là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod, cùng Saulơ. Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Barnaba và Saulơ, đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi. Vậy, Saulơ và Barnaba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucia, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời, trong các nhà hội của người Juda, cũng có dân cùng đi để giúp cho. Và câu 13 cho biết, Phaolô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Bafo, sang thành Bethje trong xứ Pamphili, nhưng dân lìa hai người, trở về thành Jerusalem. Các câu kinh thánh trên cho biết Văn Mác gắn bó với Saulơ và Barnaba như thế nào và kết quả là gì. Công vụ 13 mô tả chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên của Saulơ và Barnaba bắt đầu vào khoảng năm 46 công nguyên. Văn Mác không được nhắc tới cho đến câu 5 và vai trò của anh ta chỉ đơn giản là một người phụ việc hay là một người đầy tớ. Không có đề cập nào khác về chàng trai trẻ cho đến câu 13, nơi được tường thuật ngắn gọn, ghi rằng anh ta đã trở lại Jerusalem. Không có lý do nào được đưa ra cho sự ra đi này và việc không có bất kỳ mô tả nào về tình cảm hay cảm xúc của anh ta, khiến người ta tưởng tượng điều gì đã làm anh ta rút lui khỏi nỗ lực truyền giáo mà chúng ta chắc chắn là đầy dẫy nguy hiểm và thử thách. Alan Chiway chỉ ra rằng, Mác tràn ngập nỗi sợ hãi và chán nản, đã có lúc dao động trong mục đích hiến thân hết lòng cho công việc của Chúa. Không quen với khó khăn, ông chán nản trước những nguy hiểm và thiếu thốn trên đường đi. Tờ Acts of the Apostles, trang 169. Nói tóm lại, mọi thứ trở nên quá khó khăn với người thanh niên này, nên anh muốn bỏ cuộc. Chúng ta Ai mà chẳng từng có ý rút lui khỏi một điều gì đó, hoặc thậm chí hoàn toàn thất bại trong việc đó, nhất là nếu đó là điều thuộc về phần tâm linh, hoặc liên quan đến việc bước đi theo đấng Christ. Bạn học được gì từ trải nghiệm này?